Pháp tướng trù trừ một lát rồi nói: theo như sự quan sát của tiểu tăng mấy ngày hôm nay, đám súc sinh ấy ban ngày chỉ treo ngược trên đỉnh, không hề động tĩnh. Có khi chúng ta vẫn vào được chưa biết chừng. Tăng Tư Thư im lặng. Trương Tiểu Phàm bọt miệng: vậy tức là pháp tướng Sư Huynh cũng không chắc chắn. Có thể cái giống tội nợ ấy trông thấy chúng ta vào sẽ ồ cả lại. Lúc ấy phải làm thế nào mới được? Pháp tướng nhìn hắn, trong mắt tựa hồ lóe qua một tia sáng, nhưng thần thái vẫn ôn hòa. Đúng như vậy, tiểu tăng kỳ thật không chắc chắn hoàn toàn, nhưng thọ mệnh sư môn vẫn phải đi làm, đằng nào cũng nên thử xem. Cùng lắm thì chúng ta rút lui. Hôm nay ta, Phát Thiện sư đệ và hai thí chủ của phần Hưng Cốc vốn là muốn vào tham thính một phen, chẳng ngờ gặp mấy vị. Như vậy cũng tốt, người nhiều cũng dễ tiếp ứng hơn. Hừ, lại là Lý Tuân ở bên lạnh lùng thốt tiếng. Bốn người của Thanh Vân Môn cùng nhìn sang phía y. Lý Tuân không chút e dè, nhưng khi chạm phải ánh mắt Lục Tức Kỳ đưa lại, thần tình y hơi biến đổi đôi chút. Tề Hạo chẳng thèm đếm xỉa, ngoảnh đầu nói với pháp tướng: còn một chuyện nữa, muốn thực giáo pháp tướng Xuân. Pháp tướng đáp: Tề Sư Huynh xin cứ nói. Tề Hạo hỏi: 3 tháng trước đây, đệ tử chi chính của Thanh Vân Môn là Tiêu Dật Tài Sư Huynh đã đến đây. Chẳng hay các vị có biết hiện nay huynh ấy ở đâu không? Pháp tướng lắc đầu đáp: chúng ta và hai vị bên phần Ngư Cốc cũng đến một lượt, chưa hề gặp qua Tiêu Sư Huynh. Tề Hạo cho mày trầm ngâm không nói. Hôm sau, ánh chiều dương vừa hé, 8 người đã lên đến Không Tàng Sơn. Chỉ thấy cảnh tượng hoang vu, xa thạch đầy mặt đất. Ngọn núi lớn là vậy, mà đến ngay cả tiếng chim hót bình thường cũng chẳng nghe thấy. Nếu không phải sớm đã trở thành món điểm tâm của đàn dơi hung tợn kia, thì chắc cũng di cư khỏi đỉnh núi này từ lâu rồi. Bọn pháp tướng đến đây đã được một vài ngày, nên đã tìm thấy vị trí của vạn bất cổ quật. Mọi người theo nhau đi, dè dặt thận trọng, cuối cùng cũng đến được cửa hang. Nơi đây là một hang động cực lớn, nằm lưng chừng núi, mặt quay về hướng bắc, lưng ở phía nam Không Tàng Sơn. Hơi dốc xéo xuống dưới, chỉ ở nơi cửa hang mới có nhiều ánh sáng. Nhìn sâu vào một đoạn, thấy đèn kịt. Còn cách cửa hang chừng 5-6 trượng, mọi người đã cảm thấy từng đợt âm phong từ phía trong lùa ra, thốc qua mặt, lạnh thấu xương. Cùng lúc, loáng thoáng vang lên tiếng xào xạc, trầm trầm, như tiếng quỷ khóc, làm đầu óc người ta rối loạn. Tề Hạo nhìn kỹ hang động, rồi ngoảnh đầu lại, gượng cười nói: đã đến rồi, chúng ta vào thôi. Mọi người im liền, pháp tướng gật đầu: được, có điều bên trong nguy hiểm khó lường, các vị nên chuẩn bị sẵn tiên khí, đề phòng bất trắc. Việc liên quan đến sự sống chết, ai nấy đều không dám chậm trễ, cùng rút pháp bảo ra cầm nơi tay. Thấy Trương Tiểu Phàm lấy ra một que cờ lò đen đuổi, bọn Lý Tuân, Yến Hồng và hai nhà sư của Thiên Âm Tự đều đờ người vì kinh ngạc. Trương Tiểu Phàm hơi đỏ mặt, lúng ta lúng túng. Vừa may lúc ấy Lục Tuyết Kỳ lạnh lẽo cất tiếng nói dưới ánh lăng quang của thiên gia. Đi nào. Nói đoạn, hướng về phía hang động đen ngòm. Mọi người vội vàng theo sau. Trương Tiểu Phàm mới được giải vây. Sắp tới cửa hang, luồng âm phong càng lúc càng lạnh giá. Pháp tướng không biết là vô tình hay hữu ý, khẽ tựa vào Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm cảm thấy, mỉm cười nhìn y. Pháp tướng mỉm cười đáp lại, rồi thì thầm bảo: Trương sư đệ, trước mặt toàn những gia hiểm, để theo sát thiên ta. Trương Tiểu Phàm ngây sững, nhưng thấy pháp tướng đã bước vào vùng bóng tối, không kịp nghĩ ngợi nhiều, những người khác cũng đã vào cả, liền vội vàng bám theo. Mới đi vào được mấy bước, Trương Tiểu Phàm đã cảm thấy dưới chân mềm nhũn, cả người lún xuống. Hắn thất kinh, nhưng cũng may chỉ lún đến mắt cá chân là dừng lại. Lúc này, mọi người đã hoàn toàn chìm trong vùng hắc ám. Ai nấy vùng pháp bảo phiên khí, ráng hồng và hào quang vụt bừng lên. Trương Tiểu Phàm nhìn xuống, tức thì nhăn mặt. Hóa ra chân đang dẫm lên lớp phân dơi dày đặc. Bình thường đã thối, nay bị chân sụt vào, càng thối tha khó ngửi hơn. Hắn ngước mắt nhìn lên, thấy mọi người cũng đều tỏ rõ thái độ như vậy. Nhất là Lục Tuyết Kỳ và Ý Hồng bên phần hương cốc. Hai nàng cau mày, mặt mũi trắng nhợt. Trương Tiểu Phàm lúc lắc đầu, miễn cưỡng trấn định tâm trí. Mọi người quen với hoàn cảnh rồi, lại cùng nhau đi sâu vào trong. Lúc ấy, tiếng xào xạc như ma quỷ rì rầm cũng càng vang to hơn. Phảng phất như từ nơi xa, lại như sát ngay bên cạnh. Trước sau, trái phải, chỗ nào cũng có. Cứ thế, đi thêm được 3-4 trượng, Tề Hạo đi đầu bỗng kêu khẽ: Chậm thôi. Mọi người lập tức dừng cả lại. Chỉ thấy Tề Hạo chậm chậm giơ hàm băng tiên kiếm lên. Hào quang dần dần rực sáng, soi rõ một khoảng rộng phía trước. Tức thời ai nấy đều nín thở. Đây là một hang động to lớn, đỉnh vòm cách mặt nền rất xa. Dưới làn bạch quang chiếu rọi từ hàm băng tiên kiếm, ai nấy đều nhìn thấy trên cao chi chít chơi đèn lủng lẳng treo ngược, hầu như không lộ ra một phiến nham thạch nào. Thanh âm xào xạc chính là xuất phát từ sự va cọ và tiếng kêu rì rầm của đám xuất sinh đó. Thấy vùng hắc ám tự nhiên bị soi sáng, đàn dơi hình như cảm thấy bất an. Từng con một bắt đầu cự quậy, nhưng không bay lên, mà cào cạo móng vuốt trên nền nham thạch để di chuyển về phía tối tăm hơn. Có con còn cắm vuốt vào mình đồng loại. Những cảnh đó trong khoảng hôn ám càng lúc càng tỏ ra khủng khiếp, khiến mọi người hãi hùng. Ai nấy không dám thở mạnh, ngừng lại một chốc. Họ phát giác ra giữa không gian đen kịt, ánh sáng lóe lên trông đặc biệt chói mắt, nhưng đàn dơi tựa hồ không có động tĩnh, cũng không tấn công. Nhận biết điều này, mọi người ít nhiều đều thở phào. Pháp tướng khe khẽ bảo: Cũng may tiểu tăng phán đoán không sai. Các vị, chúng ta tiếp tục đi nào. Mọi người quay đầu, lại đi tiếp vào sâu trong cổ quật, nơi bóng tối càng thêm âm thầm. Theo bước chân họ, phân dơi càng lúc càng dày. Dưới ánh sáng bạch quang từ hàng băng tiên kiếm, trong đàn dơi trên đỉnh hang như vô cùng vô tận, mỗi lúc một nhiều. Răng nhọn nanh sắc cứ kêu rì rầm gần sát ngay bên. Nếu không phải là 80 bọn họ, thân hoài chính đạo tiên pháp, tâm trí kiên cường bình tĩnh, mà là người thường thì có khi đã sợ đến phát điên rồi. Cứ đi như thế chẳng biết bao lâu, Trương Tiểu Phàm ở giữa đoàn, pháp tướng Thủy Chung luôn đi trước hắn. Nhìn hòa thượng trẻ tuổi khoác tấm tăng bào nguyệt bạch đã dính chút lan nhem, Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên nhớ tới Phổ Trí. Con người trong hồi ức sâu thẳm đó có phải đến từng cùng một nơi với vị hòa thượng này chăng? Phía trước đột nhiên vẳng lại tiếng kêu khẽ của Tề Hạo. Ôi! Trương Tiểu Phàm còn chưa kịp tỉnh trí đã thấy dưới chân có sự khác lạ, hình như vừa dẫm lên một vùng đất cứng. Đến đây là hết chương 34. Mời các bạn lắng nghe tiếp chương 35. Dịch giả Alex, người đọc Thành Long, chương 35, yêu nhân. Pháp tướng đi đầu niệm một câu Phật hiệu, sau một khắc ánh vàng chói lóa rạng ngời từ một viên châu tròn óng ánh bay lên từ trong bàn tay. Ban đầu ánh sáng này còn quyến luyến bên pháp tướng, rồi với sự thúc giục của ông ta, trong một chớp mắt kim quang đại thịnh, với viên châu làm trung tâm, ánh sáng vàng như một đợt thủy triều tràn ngập bốn phương. Trương Tiểu Phàm đứng nguyên tại chỗ, bên tai nghe như có tiếng hú vang, màu vàng rực lướt qua người hắn một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng. Mỗi người ở đó đều bị ánh sáng vàng phản chiếu trên khuôn mặt, đồng thời cảm thấy thư thái sung sướng, lại thấy như phần khẩn trương trong lòng trong một khoảnh khắc đã nhẹ nhàng bay đi. Một không gian rộng lớn rực sáng như ban ngày, nếu không kể bọn dơi hung tợn lay động trên quái thạch, gần như khiến người ta có cảm giác đang ngoạn cảnh nơi cửa Phật. Lý Tuân nhìn thấy vậy có phần kinh dị, thốt lên với người đi đầu: Luân Hồi Châu. Pháp tướng nhìn qua hắn rồi nói: Lý sư huynh quả có con mắt tinh tường. Lý Tuân lời nói tựa hồ đột nhiên khách khí: Không dám, pháp tướng sư huynh thật là đạo hạnh cao thâm. Trương Tiểu Phàm lúc này nhờ vào ánh sáng của Luân Hồi Châu đã nhìn rõ dưới chân, thì ra đang đứng trên một cái sàn cứng và sạch. Ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trên đầu là nham thạch động, những con dơi đen không biết tại sao đã biến mất cả, nhưng âm thanh sột soạt thật ra vẫn còn nghe rõ gần quanh tai. Hắn cẩn thận nhìn lại lần nữa thì phát hiện ra tại phần huyệt động sau lưng, vô số dây đen vẫn đang tụ tập trên trần động, nhưng tại phần đất cứng chỗ mọi người đang đứng, trên nham thạch của động có một vòng màu đỏ vượt lên đến trần động, dường như sinh ra từ trong mạch đá. Lấy đường vòng màu đỏ này để làm ranh giới, vô số giới tụ tập ở một đầu, không ngờ lại không hề vượt qua đường màu đỏ. Tuy nhiên khoảng cách rất gần, vẫn nghe mùi hôi của giới nồng nặc. Pháp tướng nhìn một vòng, trầm giọng nói:
ở đây nhiều chuyện cổ quái, chư vị hãy tân trọng.
Mọi người sau khi đã khó khăn đến vậy mới đặt chân lên được một chỗ sạch sẽ. Nhìn quanh thấy rõ mọi thứ, bất giác cử động đầu tiên chính là chỉnh trang lại y phục. Bên cạnh Trương Tiểu Phàm, Thăng Lương Thư cởi giày, rút những thứ dơ bẩn bên trong ra, nói nhỏ với Trương Tiểu Phàm:
cả đời đệ lần đầu mới biết, hóa ra bước trên đường sạch sẽ lại là một chuyện dễ chịu đến vậy.
Trương Tiểu Phàm cười, nhanh chóng rũ sạch người, cả thân thể cũng bất giác cảm thấy thật thoải mái. Nhìn qua một lượt, Tề Hạo thấy mọi người đã gần như ổn cả, bèn nói:
đi thôi.
Vừa nói vừa bước trước tiên vào sâu trong hang động. Mọi người rất nhanh đã cất bước về phía trước, bỏ lại sau lưng một vùng bóng tối thăm thẳm dường như vô tận. Phía trước mặt bóng tối như yêu ma, dương vút nghe nanh hoan nghênh họ đến. Trong bóng tối chỉ có một đốm sáng chậm chậm dẫn đường, cứ như vậy chẳng biết đã được bao xa. Cái hang động cổ không ngờ lại có vẻ như vô tận, tuy nhiên lại có vẻ dường như rất rộng rãi, quanh co khúc chiết, trừ một điểm đại khái chính là hướng xuống phía dưới, còn lại gần như làm cho người ta không phân biệt được phương hướng. Tiếng sột soạt của bầy dơi tại cửa động đã không còn nghe thấy nữa. Bây giờ trong bóng tối không còn âm thanh nào ngoại trừ tiếng bước chân của mọi người. Trương Tiểu Phàm càng đi càng có cảm giác ẩm ướt, cũng không biết đã đi sâu vào lòng đất bao xa rồi. Luân hồi châu vẫn tiếp tục phát tán ánh quang vàng chói lọi chiếu sáng mọi người. Chỉ có ở hàng đầu, Tề Hạo vì muốn đề phòng vặn nhất đã dùng thêm lục hộp kính, hai bảo vật làm tăng thêm ánh sáng của nhau. Mọi người quanh co đi mãi, đột nhiên Tề Hạo đang đi bỗng dừng lại, giơ tay ngăn những người phía sau: chậm lại nào. Mọi người tức khắc đồng loạt dừng lại, chung quanh hoàn toàn yên lặng, không có lấy một âm thanh. Luân hồi châu và lò hợp kính tỏa sáng rạng ngời trước mắt mọi người. Phần hang động phía trước đột nhiên tách ra hai hướng, u u thâm thâm, một màu tối đen, không biết là dẫn đến đâu, phảng phất như có yêu ma mở miệng chờ đợi. Nhưng giữa đường, ngay giữa hai hướng đi, sừng sững một tấm bia cao bằng sáu người, trên đó khắc bốn chữ đỏ như máu: thiên đạo ở đây. Phần hướng cốc Lý Tuân nổi giận quát lên: ma giáo yêu nhân sao dám tự xưng là thiên đạo? Pháp tướng nhíu mày nhìn kỹ bia đá đoạn thốt:
ta có nghe ân sư Phổ Hoàng nói, 800 năm trước ma giáo đích thực tại hang động này đã để lại một khối bia đá, lúc đó bị chính đạo tiên nhân một kiếm chém vỡ, sao hôm nay nhìn thấy lại dường như không có vết sức mẻ gì.
Lúc này phần hướng cốc Yến Hồng từ đầu đến giờ vẫn im lặng, đột nhiên mở miệng nói:
nhìn bốn chữ trên tấm bia này, không phải là có một vết rứt ngang hay sao? thanh âm êm dịu đi vào lòng người như một làn gió. Thêm vào đó, mấy người Thanh Vân Môn lần đầu tiên nghe Yến Hồng nói, trong lòng đột nhiên có cảm xúc lạ lùng. Mọi người bước lên nhìn kỹ, quả nhiên thấy có một vết mờ hướng xéo lên trên, chia tấm bia làm hai nửa. Nơi chỗ đất gãy có ẩn hiện sắc hồng nhạt, nhưng nếu không nhìn kỹ thì không thấy được. Tề Hạo gật đầu nói với Yến Hồng: "Yến Hồng cô nương thật là tinh tế." Yến Hồng hơi mỉm cười rồi cúi đầu không nói gì nữa. Tề Hạo nhìn tấm bia rồi quay lại nói với mọi người: "Tấm bia này đã được sửa lại bởi một kẻ nào đó, phần nhiều chắc là ma giáo yêu nhân. Ít nhất ta đã thấy được một điều, chúng ta đã đi đúng hướng." Pháp tướng nói tiếp: "Sư huynh nói có lý, nhưng bây giờ trong huyệt động này bốn phía nguy cơ, trước mắt vấn đề thực sự là nan giải. Có hai đường, ta nên chọn đường nào đây?" Tề Hạo trầm ngâm thốt: "Pháp tướng sư huynh, khi nãy huynh nói là lệnh sư Vũ Hoàng đã có đề cập với huynh về nơi này, vậy ông ấy có nói gì về ngã rẽ này không?" Pháp tướng gật đầu nói: "Ân sư quả thật có nói, nhưng ông ấy cũng chỉ nghe lại từ đại tổ sư rằng trong thời chính đạo và ma đạo đại chiến, cuối hai đường nhánh này là xào huyệt của ma giáo yêu nhân, nhưng cụ thể là thế nào thì ông ấy không rõ." Mọi người im lặng nhìn nhau. Tề Hạo nhìn ba người còn lại trong nhóm nói với pháp tướng: "Như vậy thì tại hạ thấy không có cách nào hơn là mình chia làm hai nhóm đi hai đường. Bốn người Thanh Vân Môn chúng tôi sẽ đi xem xét đường bên trái. Pháp tướng sư huynh cùng các huynh đệ còn lại và hai người Phần Hưng Cốc đi theo đường bên phải để tìm kiếm thử. Nếu gặp ma giáo yêu nhân thì báo động, vậy có được chăng?" Pháp tướng cũng công nhận điều đó, tuy nhiên biết rằng chuyện chia ra như vậy tịnh không tốt lành gì. Hang động u thâm, cũng không biết là hai nhánh dẫn đi bao xa, vạn nhất không quay lại được, chỉ sợ là quyết định sai lầm. Tuy nhiên hiện tại thấy người phái nào cũng tin anh, mỗi người ở đây đều là đệ tử xuất chúng của môn hộ, vị tất đã không có khả năng tự bảo vệ mình. Ông quay đầu nhìn Phần Hưng Cốc Lý Tuân, Yến Hồng, thấy họ cũng không phản đối gì, bèn nói: "Vậy cứ làm như huynh nói, chư vị nhớ cẩn thận." Trong lúc nói, không biết là hữu ý hay vô ý mà mắt lại liếc nhìn về phía Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm giật mình, hiểu ra pháp tướng này tựa hồ quả có chút tâm ý với riêng mình, mỉm một nụ cười rất khẽ đáp lại. Tề Hạo gật đầu hướng về pháp tướng ôm quyền chào, rồi dẫn Trương Tiểu Phàm cùng với mấy người kia đi vào nhánh đường bên trái. Chưa đi hết một bộ, ánh sáng sau lưng đã dịch chuyển, cũng đồng thời biến mất. Vẻ như pháp tướng và những người đồng hành cũng đã bước vào nhánh bên phải rồi. Tề Hạo đi trước, lục hợp kính lơ lửng trên đầu, không ngừng phát ra tiên lực. Ánh sáng vàng nhạt của lục hợp kính tỏa xuống bao bọc bốn người ở giữa. Nhánh này của hang động so với phần đường họ đi hồi nãy tuy là hẹp hơn nhiều, đồng thời hai bên nham thạch đột nhiên nhọc hoắt. Trương Tiểu Phàm có lúc vô ý suýt nữa thì va phải. Duy nhất một điểm tương đồng là chung quanh bóng tối vĩnh hằng. Ở đây dường như chưa bao giờ có chút ánh sáng nào rọi đến. Bốn người Thanh Vân Môn đều không muốn mở miệng. Tề Hạo đi đầu, càng đặc biệt chú tâm đề phòng những nguy hiểm phía trước. Đi thế này, sau một thời gian dài, trong lòng Tư Tiểu Phàm không khỏi lấy làm hoài nghi. Tự hỏi, nếu mình gặp ma giáo yêu nhân, có bao động đi chăng nữa, nhưng pháp tướng và đồng đạo chắc không nghe được. Đúng lúc đó, sự tình đột ngột thay đổi. Bốn người đang đi trên đường, dường như bóng tối vĩnh hằng bao phủ bốn bề. Chợt khắp chung quanh nghe có tiếng như ma kêu quỷ khóc, ai oán làm điếc tai giật mình. Bốn người cùng kinh hoảng. Tề Hạo mở miệng định trấn an thì thân hình chợt chấn động. Chỉ thấy bốn phương từ trong bóng tối vô tận có những tia sáng nhiều màu lao về phía bốn người đang đứng, đánh vào vùng ánh sáng của lục hợp kính. Sức mạnh quá lớn, thêm vào đó lục hợp kính qua một trận đã yếu đi nhiều. Tề Hạo thân mình chấn động mạnh, lời định nói ra không nói nổi, liền vội vã trấn định tâm thần, tăng thêm lực duy trì sự bảo vệ. Tiếng ma kêu quỷ khóc càng lúc càng to, người nghe đầu váng mắt hoa. Thằng Tư Thư, Lục Tiết Kỳ, Trương Tiểu Phàm và Tệ Hào ở giữa, chỉ thấy vô số đạo ánh sáng bị lục hợp kính phản chấn ngược lại. Chữa không trung quay đầu, cố tâm tấn công lần nữa. Trong bóng tối, không biết là đang ẩn chứa bao nhiêu kẻ thù. Chữa không trung, không biết là đang lơ lửng bao nhiêu pháp bảo. Tề Hạo mặt trắng bệch, tay vội vã bắt pháp quyết. Mặc dù bên ngoài pháp bảo bao vây dồn dập, lục hợp kính từ từ trở nên ổn định, ánh sáng lại mạnh lên. Ngay khi bốn người Thanh Vân Môn chuẩn bị lấy lại hơi thở, Trương Tiểu Phàm phát giác chỗ đất mình đang đứng đột ngột chuyển động. Tâm vừa động, chưa kịp phát ứng, đã nghe Tăng Dương Thư hô hoảng thất thanh: "Cẩn thận, dưới chân có..." Chưa kịp nói xong, một tiếng động lớn phát ra, cảm thấy chung quanh tiếng gào rú tràn ngập không gian. Trong một tích tắc, mọi người cảm thấy như có một cơn địa chấn đột nhiên phát ra rất mạnh dưới chân. Không cần nói là xé nát mặt đất, bốn người Thanh Vân Môn nhảy vọt bốn hướng đông tây. Lồ hợp kính không bảo vệ được chung quanh nữa, cũng không thể phòng được chỗ đặt chân, tự nhiên nguy hiểm trùng trùng, đồng thời ánh sáng tan rã. Lục hợp kính rơi xuống phía Tề Hạo lúc ấy đã vọt ra ngoài. Trong bóng tối, vô số đạo ánh sáng hú lên, tựa hồ đang đắc ý mà cười cuồng dại, chi ra tấn công về hướng bốn người. Trương Tiểu Phàm hạ xuống trước, chân bị chấn động, cả thân người không tự chủ được bay về phía trước. May mà đã tu hành nhiều năm tại Thanh Vân Môn nên tâm động nhưng không loạn. Tay đã nắm lấy thi hỏa côn trên ngực, một cảm giác lạnh lẽo di chuyển toàn thân. Thi hỏa côn giữa không trung phát xuất một làn ánh sáng xanh đen mờ ảo, chống lại vô số đạo ánh sáng đang truy đuổi tới. Sau một khắc, một đạo ánh sáng đỏ đã ập đến trước mặt. Trương Tiểu Phàm lập tức nghe mùi tanh của máu, chỉ muốn nôn mửa, vội vã nín thở huy động thiêu hỏa côn. Ánh sáng xanh đen mạnh lên để chống lại đạo ánh sáng đỏ, cũng chẳng hiểu tại sao mà đạo ánh sáng đỏ lại đột ngột mờ đi rất nhiều. Từ trong bóng tối không tên, đột nhiên
truyền đến một âm thanh trầm trầm đáng ngờ. Lúc này, hai đạo ánh sáng xanh, một vàng một xám, cũng đã lao đến, cùng đánh vào phiêu hỏa cột. Trương Tử Phàm nhờ vào ánh sáng này, thấy đạo ánh sáng đỏ khi nãy là một cây tiểu xoa, phía trên loang lộ vết máu, trong khi ánh vàng hóa ra là một thanh bảo kiếm dài 3 thước, đã màu xám, nhìn hết sức cổ quái, vừa tròn vừa to, giống như cái răng.